RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, quý vị đang theo dõi chương trình. Trong giây lát mở đầu phần 2 sẽ là mục tạp chí đặc biệt do Thủy Dương biên soạn với chủ đề quyền chấm dứt thai kỳ tại Pháp, 50 năm một hành trình từ hành vi phạm tội đến quyền tự do được hiến pháp bảo vệ. Trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về danh ca Pháp Herbert Léonard. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, Donald Trump cùng với Ukraine và châu Âu là chủ đề lớn của các tuần báo kỳ này. Courrier International đặt câu hỏi, Ukraine hòa bình với cái giá nào? Le Nouvel Obs phỏng vấn chương biểu châu Âu Raphael Krugman. Ông khẳng định, trước Trump và Putin, đối với châu Âu là bây giờ hoặc là không bao giờ. L'Express nói về sự chóng mặt của một thế giới mới. The Economist nhận xét, ảo tưởng kinh tế của Donald Trump đang làm tổn thương nước Mỹ. Jean Le Pen dành hồ sơ cho quyền lực phụ nữ nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3.
L'Express khẳng định, phải giải cứu binh nhì Zelensky. Chừng như đã quá xa vời, cảnh tượng xúc động khi toàn thể Quốc hội Hoa Kỳ đồng loạt đứng dậy vỗ tay kéo dài, hoan nghênh Volodymyr Zelensky.
Cuối tháng 12 năm 2022, vị tổng thống trong chiếc áo pull màu kaki phải vất vả để vượt qua lối đi giữa các hàng ghế lên đến bục diễn đàn trong tiếng vỗ tay vang dậy. Ông hứa sẽ không bao giờ đầu hàng. Hai năm rưỡi sau, nhân vật được nước Mỹ đón chào như người anh hùng lại được tổng thống Hoa Kỳ đối xử chẳng ra gì. Toàn thế giới sững sờ khi thấy Donald Trump thô bạo sỉ nhục tổng thống Ukraine tại phòng bầu dục hôm 28 tháng 2, cáo buộc ông là đùa với đại chiến thế giới lần thứ ba. Ba ngày sau, Trump ngưng tất cả viện trợ quân sự cho Kiev để buộc Zelensky phải xin lỗi và chấp nhận ngưng bắn với Nga. Washington và Moscow đổi trắng thay đen, coi nhà lãnh đạo một đất nước bị Nga xâm lăng là người phải triệt hạ. Tuần báo nhấn mạnh, vào lúc Mỹ gia tăng sức ép, châu Âu càng cần phải hỗ trợ mạnh mẽ Zelensky.
Trong khi đó, Le Nouvel Obs dẫn lời Ngoại trưởng Đức sau vụ đấu khẩu ở phòng bầu dục tối thứ Sáu, cho biết, đêm qua chúng ta hiểu rằng một kỷ nguyên ô nhục đã bắt đầu, từ ngữ trong nguyên văn.
Người ta đã phải trực tiếp chứng kiến nguyên thủ một đất nước bị xâm lăng, lại bị cáo buộc là hiếu chiến, một người anh hùng bị hai nhân vật mafia tấn công, một trật tự thế giới mới đã được khai sinh. Nhà bình luận Mara Goyet trên Le Nouvel Obs phê phán một số ý kiến trên truyền hình sau đó, nào là Zelensky đã phạm sai lầm ngoại giao, hoặc lẽ ra không nên đến, hay là phải mặc đồ vét nên im lặng, nói tiếng Anh chưa hay, vân vân. Những chỉ trích này là đáng xấu hổ đối với tổng thống một đất nước đang chiến tranh, theo tác giả. Trả lời L'Express, ông David Frum, khi bút từng viết triển văn cho cựu tổng thống George W. Bush, cho biết tại Hoa Kỳ, một số người vẫn tự hỏi, tại sao nhà lãnh đạo can đảm nhất thế giới hiện nay, người đã từ chối chạy khỏi thủ đô, đối diện với kẻ thù, sống sót sau nhiều âm mưu ám sát, lại không quy phục trước Trump, đơn giản vì Volodymyr Zelensky là một người chính trực. Theo David Frum, cho dù Zelensky có nhịn nhục để cho Trump đóng vai trò đẹp đẽ trước công chúng, ký vào bản thỏa thuận vô nghĩa đi nữa, ông vẫn sẽ bị Trump đâm sau lưng.
Le Figaro cuối tuần nhận định, Donald Trump đã hạ nóc ao khái niệm phương Tây. Mất đi một phần ý nghĩa sau chiến tranh lạnh, được Putin đánh thức với cuộc xâm lăng Ukraine, phương Tây đang bị Donald Trump khai tử.
Liên minh rộng lớn giữa Hoa Kỳ và châu Âu được xây dựng trong hai cuộc đại chiến thế giới ở thế kỷ 20, hai lần chứng kiến những người lính Mỹ vượt qua Đại Tây Dương để giúp đồng minh đánh bại trục tội ác, là một cộng đồng các giá trị, dân chủ và nhà nước pháp trị. Sau đệ nhị thế chiến, phương Tây đoàn kết trước mối nguy Liên Xô, thế giới dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ bảo vệ dân chủ và đa phương, gắn bó với kinh tế thị trường, đã tạo ra một thời kỳ hòa bình ổn định lâu dài chưa từng thấy tại châu lục. Bức tường Berlin sụp đổ, Liên Xô tan rã, khiến phương Tây bỗng mất đi kẻ thù cộng sản, mang lại ảo tưởng có thể lan tỏa tư tưởng dân chủ trên toàn cầu. Nga xâm lược Ukraine năm 2022 khiến NATO và phương Tây cùng hồi sinh, nhưng cú đâm chết người lại từ bên trong. Chẳng ai ngờ chỉ trong vài ngày, khái niệm phương Tây đã bị hạ sát bởi đất nước đã khai sinh ra. Sự phản bội của người bạn thân mới làm cho ta đau nhất.
Tất nhiên trước đó đã có những dấu hiệu báo trước. Barack Obama xoay trục sang châu Á, Donald Trump 1, rồi Joe Biden xác nhận ý định rút chân khỏi châu Âu. Vào năm 2013, Obama đã bỏ rơi Pháp và Anh vào giờ chót, lúc đã chuẩn bị tấn công Syria, tự xóa đi lằn ranh đỏ về vũ khí hóa học.
Tuy nhiên, chưa Tổng thống Mỹ nào đặt lại vấn đề về các giá trị phương Tây và dân chủ. Việc này đã kết thúc với Donald Trump, người vội vã quay lại với chủ nghĩa đế quốc và với vũ lực như hồi thế kỷ 19. Trump tấn công trước tiên vào các đồng minh, muốn sở hữu Finland, vùng đất tự trị của Đan Mạch, một trong những người bạn trung thành nhất của Washington. Tổng thống Mỹ bất chấp luật pháp quốc tế và các quyền căn bản, nhà nước pháp trị hay biên giới bất khả xâm phạm. Nhưng không chỉ chia tay với kỷ nguyên ánh sáng, Donald Trump còn đứng về phía Vladimir Putin chống lại Ukraine, hành động như là để giúp Kremlin chiến thắng và củng cố chiếc ghế của Putin. Chuyên gia François Bourque, quỹ nghiên cứu chiến lược, chú ý đến bài diễn văn hung hăng của Phó Tổng thống J.D. Vance ở Munich vì ông này mới 43 tuổi và tự cho là người kế nhiệm Trump. Chỉ trong 5 tuần lễ, Donald Trump đã chia rẽ được đôi bờ Đại Tây Dương thành hai thế giới khác nhau với những ưu tiên và giá trị khác nhau. Muốn gạt châu Âu sang một bên trong đàm phán về Ukraine, Trump đã đánh thức châu lục. Một số vẫn còn chưa dứt khoát. Giorgia Meloni của Ý muốn duy trì sự hòa hợp phương Tây, Emmanuel Macron và Keir Starmer vẫn còn muốn Mỹ hỗ trợ một phần về Ukraine hay một số nước Đông Âu bị Nga đe dọa nhiều nhất. Còn lại một câu hỏi, liệu châu Âu có đủ sức mạnh và ý chí để đơn thương độc mã quyết định tương lai phương Tây hay không?
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Bị sốc nặng trước thái độ của chính quyền Trump, châu Âu buộc phải vũ trang và tổ chức lại việc bảo vệ an ninh. Le Nouvel Obs gọi đây là cuộc cách mạng văn hóa, một vụ Big Bang về quốc phòng.
Tường báo dẫn ra câu nói của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Có một nghịch lý, 500 triệu người châu Âu đòi 300 triệu người Mỹ bảo vệ để chống lại 140 triệu người Nga. Hết lời chẩn. Trước khi lên phi cơ sang London dự hội nghị thượng đỉnh, ông nói thêm, nếu châu Âu còn thiếu điều gì, thì đó là sự tin tưởng vào sức mạnh của chính mình. Và tuyên bố, một người khổng lồ đã thức giấc. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cổ vũ khẩn cấp tái vũ trang. Chính khách vốn là Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ Angela Merkel thời kỳ của khẩu hiệu châu Âu là hòa bình, kêu gọi gia tăng chi quốc phòng và chuẩn bị cho điều tệ hại nhất. Đó là những tệ hại nào? Elon Musk và vài người thân cận Donald Trump đã cáo buộc viện trợ cho Ukraine là một vụ rửa tiền quy mô, thậm chí lên án cả sự hiện diện của Hoa Kỳ ở NATO. Tổng thống Zelensky dự báo Nga sẽ tấn công một quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu kể từ 2026. Tình báo Đức, Đan Mạch và Ba Lan thì cho rằng từ nay cho tới 5 năm tới, nhà nghiên cứu Wilhelm Walsh của Viện Kriegen nhận định, xin trích, chúng ta đối mặt với một quân đội Nga được huấn luyện, trang bị và hiệu quả hơn so với cách đây 3 năm. Nếu ký hòa ước với Ukraine và Nga vẫn duy trì nền kinh tế chiến tranh, trong 2 năm nữa, Moscow sẽ có số lượng vũ khí và quân số rất lớn với kinh nghiệm chiến trường nóng hổi.
Vladimir Putin vừa ký một hiệp ước an ninh với Belarus, cho phép thiết lập các căn cứ quân sự, và dinh tổng thống Litva chỉ nằm cách biên giới Belarus có 30 km.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nếu Vladimir Putin không bị chặn lại, chắc chắn ông ta sẽ tấn công Moldova và có thể cả Romania. Khó thể có việc một cường quốc tấn công vào một nước NATO, đó là nhận định trong báo cáo của Nghị viện châu Âu được công bố ngày 17 tháng 2 năm 2022, chỉ một tuần trước khi Nga kéo quân sang thủ đô nước láng giềng Ukraine. Chuyên gia Michel Goya nhắc nhở, từ năm 1962, Pháp đã từng tham gia vào 20 cuộc chiến và 13 chiến dịch cảnh sát quốc tế, nhưng đó là các cuộc viễn chinh chống khủng bố, chứ không phải chiến tranh cường độ cao. Cựu Trung tá Guillaume Ansel, tác giả cuốn Những bài học nhỏ về chiến tranh, cho biết thế hệ sĩ quan của ông đã giải thể binh đoàn thiết giáp sau khi bức tường Berlin sụp đổ, lập ra các đơn vị viễn chinh gọn nhẹ, hàng trăm doanh trại quân đội bị bán đi, các trung đoàn bị giải tán, vũ khí bị phá hủy hay bán lại. Các láng giềng của Pháp cũng thanh lý các kho vũ khí, thụ hưởng cổ tức hòa bình. Không có chiếc xe tăng nào được xuất xưởng ở Pháp kể từ năm 2008, chữ án xe tăng tương lai MGCS của Pháp và Đức không thể thực hiện trước năm 2040, 3 tuần sau khi Nga xâm lăng Ukraine. Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp Thierry Breton khiến các dân biểu trong cuộc họp kín của Quốc hội phải bàng hoàng trước báo cáo là quân đội Pháp không thể đối phó với một cuộc chiến tranh quy mô như ở Ukraine quá 2 tuần lễ vì không đủ đạn dược.
Điện Élysée đưa ra 7 lĩnh vực ưu tiên, bao gồm không gian, phòng không, không vận, tấn công chiều sâu, drone và công nghệ chống drone, hỏa tiễn và đạn pháo, trí thông minh nhân tạo.
Trên lý thuyết thì châu Âu có quân đội đông nhất thế giới với gần 2.600.000 quân nhân, 3.000 chiến đấu cơ, trên 14.000 khẩu pháo. Số liệu này gộp cả Ukraine đang trong chiến tranh và Thổ Nhĩ Kỳ. Vấn đề là phối hợp tác chiến. Tại Liên hiệp châu Âu có đến 178 hệ thống vũ khí, trong đó có 12 loại xe tăng, so với Hoa Kỳ là 30 hệ thống và một loại xe tăng duy nhất. Các nước tự sản xuất và đặt hàng riêng rẽ, thủ tục hành chính phức tạp. Thế nên 15 tháng sau khi Ukraine bị tấn công, có đến 78% thiết bị quân sự phải mua bên ngoài Liên Hiệp. Có đến 24 trên 27 nhà lãnh đạo Liên Hiệp châu Âu đã gửi thông điệp ủng hộ ông Zelensky sau cuộc gặp ở Nhà Trắng, trừ Hungary, Ý và Slovakia. Ý tưởng một hội đồng an ninh châu Âu do Tổng thống Macron đưa ra từ 2019 lại được nêu ra. Cơ cấu này giúp hội nhập các nhân tố ngoài Liên Hiệp châu Âu như Anh Quốc, Na Uy, Canada và ngay cả Thổ Nhĩ Kỳ. Vấn đề chiếc dù nguyên tử Pháp tiến triển hơn, một chuyên gia nhận xét Liên hiệp châu Âu nay xuất hiện như một nhân tố an ninh quan trọng, đơn giản chỉ vì không có chọn lựa nào khác. Trên Le Bon, chuyên gia Bernard-Henri Lévy cảnh báo đã đến gần nửa đêm ở Ukraine và châu Âu. Ngay từ bây giờ, châu lục phải dựa vào quân đội châu Âu còn phôi thai để lập ra một lực lượng răn đe hiệu quả. Quốc phòng châu Âu đã được khai sinh, sự sống sót của nền dân chủ có cái giá phải trả.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với phần 2 của chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Nga tiếp tục oanh kích Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa trừng phạt mạnh Moscow, nhưng tin tưởng đạt thỏa thuận hòa bình với Putin. Lần đầu tiên Bắc Triều Tiên thông báo kế hoạch phát triển tàu ngầm tên lửa chiến lược hạt nhân. Iran tuyên bố không đàm phán hạt nhân với Mỹ nếu Tổng thống Trump tiếp tục gây sức ép. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí đặc biệt do Thùy Dương biên soạn với chủ đề chính là quyền chấm dứt thai kỳ tại Pháp, 50 năm một hành trình, từ hành vi phạm tội đến quyền tự do được hiến pháp bảo vệ.
Thưa quý vị, năm 2025, Pháp kỷ niệm đúng 50 năm luật vầy được Quốc hội thông qua, cho phép phụ nữ được phép ngừng thai kỳ. Nhưng cũng phải mất 49 năm từ khi ngừng xem nạo phá thai là hành vi phạm tội, thì đến năm 2024, Pháp mới công nhận chấm dứt thai kỳ là quyền cơ bản của con người. Đây được xem như một dấu mốc lịch sử về quyền sinh sản tại Pháp, không phải là chính quyền Pháp khuyến khích nạo phá thai, mà là cho phép phụ nữ tự do định đoạt thân thể và tương lai của mình, đồng thời giảm bớt nguy cơ các đảng phái chính trị chiếm đa số trong tương lai có thể muốn thiết lập lệnh cấm hoặc hạn chế, chẳng hạn như trường hợp đã xảy ra tại Mỹ hay Ba Lan. Nhìn lại lịch sử, chấm dứt thai kỳ tại Pháp bị nghiêm cấm từ năm 1810. Dẫu không có số liệu chính thức, nhưng theo ước tính thì mỗi năm có khoảng 500.000 phụ nữ thuộc mọi hoàn cảnh và tầng lớp xã hội phá thai. Thường thì chỉ những người có điều kiện tài chính mới dễ tìm được bác sĩ đáng tin cậy ở trong nước hay ở nước ngoài để chấm dứt thai kỳ. Phải đến năm 1975, luật vầy về nạo phá thai, có nghĩa là đạo luật đặt theo tên Bộ trưởng Y tế Pháp thời đó là bà Simone Veil mới được ban hành. Sử gia Bibia Pavard là đồng tác giả cuốn sách Đạo luật vầy một thế kỷ lịch sử. Trong bài trả lời phỏng vấn của báo Le Monde ngày 17 tháng Giêng, kỷ niệm 50 năm luật vầy được Quốc hội thông qua, sử gia Bibia Pavard nhấn mạnh là dẫu cho cuộc đấu tranh về quyền phá thai đã thu hút các nhà nữ quyền từ đầu thế kỷ 20, nhưng phải đến tận cuối những năm 1960, đầu những năm 1970, thì chấm dứt thai kỳ tự do và miễn phí mới được đặt vào tâm điểm phong trào đấu tranh nữ quyền tại Pháp. Đạo luật Vay năm 1975 là thành quả của 5 năm đấu tranh vận động. Các tổ chức tranh đấu xem đó là một thắng lợi, nhưng cũng nhiều người thất vọng vì chưa đạt được tầm mức theo như họ mong muốn. Theo sử gia Bibia Pavar, với đạo luật Vay năm 1975, chấm dứt thai kỳ vẫn chưa được công nhận là quyền mà chỉ được xem là sự rộng lượng của xã hội đối với những phụ nữ có thai nhưng do hoàn cảnh không muốn giữ thai để sinh con. Và đạo luật cũng chỉ là tạm thời với thời hạn 5 năm. Chi phí nạo phá thai không được cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn trả. Người nước ngoài không được nạo phá thai tại Pháp, v.v. Các nhà đấu tranh nữ quyền hiểu rằng luật Vay khi đó mới chỉ mang đến một quyền khá mong manh. Ngoài ra là thái độ chống đối của nhiều bác sĩ. Đến những năm 1980, 1990, thậm chí còn xuất hiện đội quân chống nạo phá thai với hàng loạt hành động nhằm cản trở hoạt động của các cơ sở y tế nạo phá thai.
Cùng với những chuyển biến trong xã hội, dần dần thì phụ nữ cũng được tạo thuận lợi hơn khi tự nguyện chấm dứt thai kỳ, chi phí được bảo hiểm xã hội hoàn trả 100% theo hạn mức, tuổi thai tối đa khi bỏ thai được kéo dài, quy định về khoảng thời gian suy nghĩ trước khi phá thai cũng được dỡ bỏ, phụ nữ được lựa chọn phương pháp phá thai bằng thuốc hay dụng cụ, được hỗ trợ tâm lý sau khi phá thai, hình thức tư vấn từ xa cũng được phát triển, v.v.
Bên cạnh đó là việc ban hành đạo luật ngăn chặn hành vi cản trở hay tìm cách cản trở phụ nữ phá thai hay tiếp cận thông tin về chấm dứt thai kỳ hay là hành vi dọa dẫm gây khó khăn cho các cơ sở và nhân viên y tế phá thai cho phụ nữ. Việc làm lan truyền thông tin sai lệch cũng bị xử lý. Và gần đây nhất, cách này tròn một năm, vào ngày 8 tháng 3 năm 2024, Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì lễ đóng dấu ấn vào đạo luật ghi quyền tự nguyện chấm dứt thai kỳ vào hiến pháp, đưa nước Pháp trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới mà quyền tự nguyện chấm dứt thai kỳ được hiến pháp công nhận và bảo vệ. Quyết định của chính quyền Macron được xem là bước đi tiên phong trong bối cảnh Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hồi tháng 6 năm 2022 đã hủy bỏ quyền phá thai, trong khi ở nhiều khu vực trên thế giới, thậm chí ngay tại châu Âu, cũng nổi lên một số phong trào tìm cách hạn chế quyền phá thai, thậm chí nghiêm cấm việc phá thai, cho dù việc ép buộc duy trì thai kỳ có thể gây nguy hiểm cho tính mạng người phụ nữ.
Theo Tổ chức Bảo vệ quyền sinh sản Center of Reproductive Rights, thì hiện nay trên thế giới vẫn còn tới 40% số phụ nữ trong độ tuổi sinh con sống tại những nước mà nạo phá thai bị hạn chế hoặc bị cấm. Riêng tại châu Âu, Ba Lan là một trong những điển hình về luật cấm hà khắc, tới mức nhiều phụ nữ đấu tranh đòi quyền chấm dứt thai kỳ gọi Ba Lan là địa ngục của phụ nữ. Từ năm 2020, chấm dứt thai kỳ gần như là bất hợp pháp ở Ba Lan, trừ 3 trường hợp, đó là có thai do bị cưỡng hiếp hoặc quan hệ loạn luân, hoặc nếu do duy trì thai kỳ sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng hoặc sức khỏe của người mẹ.
Phán quyết của Tòa Bảo hiến Ba Lan đã khiến đến 90% số trường hợp nạo phá thai trở thành hành vi bất hợp pháp. Đạo luật khắc nghiệt tới mức nhiều bác sĩ, nhân viên y tế không dám tiến hành thủ thuật chấm dứt thai kỳ vì lo sợ gặp rắc rối với pháp luật, thậm chí là án tù giam, bởi vì việc hỗ trợ nạo phá thai bị cấm, ai vi phạm có thể bị tù giam 3 năm. Năm 2023, lần đầu tiên có một nhà tranh đấu cho nữ quyền bị phạt lao động công ích vì hỗ trợ một phụ nữ chấm dứt thai kỳ. Mới đây, hãng tin Pháp AFP hôm 13 tháng 2 cho biết là theo các số liệu chính thức trong 10 tháng đầu năm 2024 thì chỉ có 780 ca nạo phá thai tại các bệnh viện ở Ba Lan. Thế nhưng trên thực tế, theo Abortion Without Borders, mạng lưới các nhà đấu tranh cho quyền chấm dứt thai kỳ, thì nạo phá thai tại Ba Lan là chuyện thường ngày và mỗi năm có tới 150.000 ca phá thai. Việc phá thai chui dĩ nhiên sẽ có những nguy cơ đối với sức khỏe và tâm lý của phụ nữ. Nhìn sang Anh, quốc gia sinh ra phong trào cánh tả thế giới từ thập niên 1840 và các nhóm tiên phong về nữ quyền rất nhiều năm trước khi Ngày Quốc tế Phụ nữ được thành lập ở Mỹ vào năm 1910, thì cho tới nay quyền phá thai của phụ nữ vẫn là một vấn đề phức tạp. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang ngày 6 tháng 3 giải thích thêm.
Dù đã bước vào năm thứ 25 của thế kỷ 21, Anh Quốc vẫn sống với luật cho phép phá thai từ năm 1967. Và tới những năm 2009-2010, cả giáo hội Anh giáo, tức là quốc đạo của Anh, và giáo hội Công giáo tiếp tục phản đối phá thai, coi đây là điều trái đạo đức. Tuy thế, vấn đề ở Anh không phải là các giáo hội có ảnh hưởng gì tới quyền nạo phá thai của phụ nữ, mà là chuyện luật Anh điều chỉnh sự việc quá chi tiết, gây khó khăn cho phụ nữ ở Anh. Chẳng hạn, một mặt luật công nhận quyền phá thai của người mẹ khi thai nhi chưa tới 24 tuần tuổi, mặt khác luật lại coi là tội hình sự nếu ai đó cố ý tự phá thai sau 24 tuần tuổi mà không được giám định y khoa của ít nhất 2 bác sĩ. Người ta chỉ cho phép phá thai nếu sinh mạng của phụ nữ gặp nguy hiểm, hoặc nếu có bất thường nghiêm trọng ở thai nhi, hoặc nếu như người phụ nữ có nguy cơ chịu đựng tổn thương thể chất và tinh thần rất nghiêm trọng. Về thủ tục, việc phá hủy thai nhi quá 10 tuần tuổi phải được thực hiện ở bệnh viện hoặc trạm xá công, với mục đích cao cả là để đảm bảo sức khỏe cho người phụ nữ. Các quy định trên thực tế đã tạo ra tình trạng khó xử cho phụ nữ, nhất là những thiếu nữ, những phụ nữ trẻ độc thân, chưa có kinh nghiệm cuộc sống. Điều này khiến họ không tìm đến hai bác sĩ như luật định, mà tìm tới các trạm xá từ thiện. Cảnh sát Anh cho tới gần đây vẫn điều tra các trạm xá cung cấp dịch vụ phá thai và mở tới 60 cuộc điều tra hình sự ở xứ Anh và Wales kể từ năm 2018 cho đến đầu năm 2024. Họ yêu cầu các trạm xá phải cung cấp thông tin cả về những người phụ nữ đã gọi điện, gửi email tới tìm hiểu về thủ tục phá thai, mặc dù chưa ai tới nơi để thực hiện điều này. Một số nhà vận động cho rằng làm như vậy thì cảnh sát Anh đã khiến nhiều phụ nữ lo sợ và chỉ làm cho dịch vụ bán viên thuốc phá thai sớm trên mạng Internet tăng lên, không ai kiểm soát được hậu quả. Tất cả những việc này xảy ra khi mà đại đa số người dân ở Anh, tức là 87%, coi việc cung cấp dịch vụ phá thai cho phụ nữ là điều cần thiết, theo một điều tra dư luận năm 2023. Cùng lúc có hiện tượng các trạm xá cung cấp dịch vụ phá thai miễn phí ở Anh trở thành mục tiêu biểu tình của những nhóm chống phá thai hay còn gọi là vì sự sống. Để giải quyết chuyện này, tân chính phủ Đảng Lao động hồi tháng 10 năm ngoái đã ban hành lệnh cấm tiếp cận các trạm xá có dịch vụ phá thai trong vòng 150 mét. Với chính phủ của Đảng Lao động, chính đảng đã nêu phá thai như một quyền của phụ nữ trong cương lĩnh tranh cử năm ngoái, thì đây là biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ phụ nữ tiếp cận dịch vụ phá thai. Nữ Bộ trưởng Jess Phillips nói hồi cuối năm 2024 rằng quyền tiếp cận các dịch vụ phá thai là một quyền cơ bản của phụ nữ ở đất nước này và không ai cần phải cảm thấy bất an khi tiếp cận dịch vụ. Nhưng với một số nhóm Kitô giáo phản đối quyền phá thai thì đây chính là việc chính quyền của Đảng Lao động dùng cảnh sát can thiệp vào nhân quyền của họ cũng như quyền họ cầu nguyện để người phụ nữ không bước chân vào các trạm xá nói trên. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London nhân ngày 8 tháng 3 năm 2025.
Trở lại Pháp, cho dù được cho là có những quy định đi tiên phong, nhưng từ luật lệ đến thực tế vẫn có độ chênh rất lớn, không thể ngày một ngày hai xóa bỏ. Phụ nữ tại Pháp vẫn gặp trở ngại khi tự nguyện chấm dứt thai kỳ. Giới quan sát và đấu tranh cho nữ quyền nói đến tình trạng bất bình đẳng mà phụ nữ gặp phải khi muốn phá thai. Chính vì thế, theo chính phủ Pháp, ban hành các đạo luật là chưa đủ. Điều cần làm bây giờ là chống bất bình đẳng về khả năng tiếp cận dịch vụ phá thai do điều kiện chênh lệch giữa các vùng miền, tầng lớp xã hội và khả năng tiếp cận thông tin chuẩn xác.
Vừa rồi là tạp chí đặc biệt về quyền chấm dứt thai kỳ tại Pháp, 50 năm một hành trình. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc. Tuân Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về danh ca Pháp Herbert Léonard hát tình ca trọn đời dù niềm vui chưa tới.
Vườn âm nhạc.
Trong cuộc đời, Herbert Léonard luôn hát tình ca tiếng Pháp, cho dù khi mới vào nghề ông lại đam mê nhạc Mỹ rhythm and blues. Nhờ vào chất giọng đầy nội lực, Herbert Léonard đã trở thành một tên tuổi sáng giá của làng nhạc Pháp những năm 1980. Giọng ca trầm ấm ấy vừa vĩnh viễn ra đi trong tuần này, hưởng thọ 80 tuổi. Theo nguồn tin từ phía gia đình, Herbert Léonard đã qua đời tại bệnh viện Fontainebleau sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Sinh trưởng tại thành phố Strasbourg, ông đã thành danh khá muộn ở tuổi 36, hầu như gần hai thập niên sau khi ông bước chân vào nghề.
Peu demande l'homme, un jour à une seule personne.
En nous se cache un homme fragile. La pierre un jour devient argile. Notre orgueil nous empêche de lancer un SOS, un peu comme dans Bonjour Tristesse.
Sự nghiệp của Herbert Léonard bắt đầu vào những năm 1960 và giống như nhiều ca sĩ thời bấy giờ, ông tham gia phong trào nhạc trẻ, chuyên phóng tác sang tiếng Pháp những bản nhạc ăn khách của Anh Mỹ. Thời niên thiếu, ông từng khám phá Chuck Berry và Otis Redding, cho nên trong giai đoạn đầu, ông rất thích hát nhạc rhythm and blues. Nhờ vào sự dìu dắt của nhà quản lý của nam danh ca Johnny Hallyday, Herbert Leonard từng có cơ hội đi lưu diễn tại Nhật Bản với thần tượng nhạc trẻ Sylvie Vartan. Trong giai đoạn mới vào nghề, ông đã ghi âm 3 album và bắt đầu trở nên nổi tiếng tại Pháp. Đang trên đà thành công, sự nghiệp của ông lại đột ngột bị gián đoạn sau khi ông bị chấn thương trầm trọng trong một tai nạn giao thông. Ông đành phải xa lánh ánh đèn sân khấu trong một thời gian dài. Và sau nhiều cuộc giải phẫu chỉnh hình và gần 2 năm điều trị, Herbert Leonard muốn tìm lại con đường ca hát, nhưng không còn thành công như trước. Vì vậy, vào năm 1973, ông quyết định giải nghệ, chuyển hẳn sang nghề viết báo. Leonard tưởng chừng như đã an phận với nghề mới, cũng như với cuộc sống kín đáo bên gia đình, ông lại nhận được một cú điện thoại của nhà sản xuất kim tác giả Vlini. Bà đề nghị ông ghi một bài hát mới của một nhà soạn nhạc trẻ tuổi mà chưa ai biết tên. Khi vào phòng thu thanh, ông không nghĩ rằng nhạc phẩm Pour le plaisir, cho trọn niềm vui, sẽ thành công rực rỡ. Nào ngờ bản nhạc này trở thành bài hát ăn khách nhất năm 1981, lập kỷ lục số bán với hơn 3 triệu bản. Có thể nói là nhờ vào giai điệu này mà sự nghiệp ca hát của Herbert Leonard lại hồi sinh, mở đường cho ông ghi âm nhiều bản nhạc ăn khách khác như Puissance et Gloire, nhạc chủ đề của loạt phim truyền hình Château Vallon, hay là bài L'amour en héritage, di sản tình yêu. Người đầu tiên ghi âm bản nhạc này là nữ danh ca Nana Mouskouri. J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cigares. J'en ai vu tomber des pluies d'orage avant de trouver l'amour en héritage. L'amour en Sau hơn 10 năm thành công, sự nghiệp của Herbert Leonard lại bắt đầu lu mờ vào giữa những năm 1990. Ông ít còn xuất hiện trước công chúng, ngoài trừ việc tham gia đoàn diễn viên nhà thờ Đức Bà Paris. Và cùng với đoàn kịch, ông đã đi lưu diễn trong vòng 2 năm, ở Pháp cũng như ở nước ngoài. Trong suốt sự nghiệp, Herbert Leonard đã ghi âm 18 album phòng thu, chủ yếu hát nhạc tình, và mãi đến năm 2014, ông mới tìm lại niềm đam mê đầu đời khi ghi âm trọn một album dành cho nhịp điệu Rhythm and Blues. Herbert Leonard lâm bệnh nặng lần đầu vào năm 2017, tưởng chừng đã lành bệnh 8 năm sau, nhưng rốt cuộc vẫn không qua khỏi. Album phòng thu cuối cùng mang tựa đề Mise à jour, cập nhật, được phát hành vào lúc chất giọng trữ tình của ông còn khỏe, vẫn còn tha thiết lãng mạn, với những bản cover nhạc tình hay nhất từ Vous les femmes của Julio Iglesias cho đến Et si tu n'existais pas của Joe Dassin. Giọng hát của Herbert Leonard bây giờ đã đi xa, nhưng giai điệu thủy chung trong tim vẫn còn vang vọng. Tình ca mài hát trọn đời, chứ đừng hoài mong ngóng đợi, có ai biết được lần cuối. chừng nào niềm vui mới tới.
Ngày mai không có anh trong đời, tìm ai cho em trao trái tim này? Lòng đam mê vòng tay nhớ lời tha thiết, nỗi thương yêu ôi bao giờ hết. Ngày mai không có anh trong đời, niềm tin trong em cũng sẽ xa vời.
Rồi là danh ca Pháp Egbert Leona với góc vườn âm nhạc. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Tuấn Thảo giới thiệu ông Guy Savoy, đầu bếp Pháp đầu tiên được bầu vào Viện Hàn Lâm Mỹ Thuật, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Lần đầu tiên trong lịch sử Pháp, một đầu bếp trứ danh và đồng thời là một trong những gương mặt tiêu biểu của làng ẩm thực Pháp, ông Guy Savoy, được bầu vào Viện Hàn Lâm Mỹ Thuật hôm 13 tháng 11 vừa qua. Qua động thái chưa từng có này, Viện Hàn Lâm đã công nhận ẩm thực như một môn nghệ thuật theo đúng nghĩa của từ, ngang tầm với hội họa, điêu khắc hoặc kiến trúc.
Sự công nhận của Viện Hàn Lâm Mỹ Thuật, một định chế với hơn 200 tuổi đời, nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành ẩm thực nói chung, góp phần tạo thêm ảnh hưởng của Pháp thông qua các biểu tượng văn hóa và nghệ thuật. Nói cách khác, khái niệm ẩm thực từ nay được xem là một trong những trụ cột của quyền lực mềm của Pháp trên toàn thế giới. Vào nghề ẩm thực từ năm 16 tuổi, ông Guy Savoy ban đầu theo học nghề làm bánh ngọt và sô-cô-la với thầy làm bánh Louis Marchand trước khi chuyển sang học nghề nấu ăn với hai anh em Trois Gros tại thị trấn Rouen. Bạn học cùng bếp với ông Guy Savoy lúc bấy giờ chính là Bernard Loiseau và đôi bạn đều trở nên nổi tiếng từ giữa những năm 1970 trở đi. Trong vòng 50 năm sự nghiệp, tên tuổi của Guy Savoy được gắn liền với nhiều giải thưởng có uy tín, trong đó có danh hiệu nhà hàng ngon nhất thế giới theo bảng xếp hạng của La Liste trong 7 năm liền dành cho nhà hàng mang tên ông nằm trên tầng 1 của Viện Bảo tàng La Monnaie de Paris. Mặc dù bị ban điều hành sách hướng dẫn Michelin tước mất ngôi sao thứ 3 trong năm vừa qua, nhưng tài năng của ông Guy Savoy vẫn tiếp tục tỏa sáng nhờ lối tiếp cận khác thường, cách nấu ăn độc đáo, tìm thế cân bằng giữa truyền thống và sáng tạo. Trong số các món ăn tiêu biểu nhất của ông, tức Signature, có món súp artichaut với nấm truffle đen, rắc một chút phô mai, ăn kèm với bánh brioche, một loại bánh nướng phồng xốp mềm. Nước Pháp gồm 5 viện Hàn Lâm tập hợp dưới định chế Institut de France, trong đó lâu đời nhất vẫn là Viện Hàn Lâm Pháp, được thành lập vào năm 1635, tức là cách nay gần 4 thế kỷ. sau các viện Hàn Lâm Văn học vào năm 1663, khoa học 1966, khoa học đạo đức và chính trị 1795, đến phiên Viện Hàn Lâm Mỹ thuật Institut des Beaux-Arts là nhánh cuối cùng được thành lập vào năm 1816, chủ yếu bao gồm các bộ môn nghệ thuật cổ điển như hội họa, điêu khắc, âm nhạc hay kiến trúc, vân vân.
Sự kiện đầu bếp Guy Savoy được bầu vào Viện Mỹ thuật cho thấy ẩm thực ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực phổ biến văn hóa Pháp. Không phải ngẫu nhiên, lễ trao giải La Liste hàng năm, danh sách bao gồm 1.000 nhà hàng ngon nhất thế giới cũng được tổ chức tại Bộ Ngoại giao Pháp ở Quai d'Orsay. Điều đó nêu bật tầm ảnh hưởng của ẩm thực trong việc củng cố hình ảnh và gây dựng uy tín của Pháp đối với nước ngoài. Hai thế kỷ sau ngày được thành lập, Viện Hàn Lâm Mỹ thuật cuối cùng cũng đã công nhận ẩm thực có giá trị ngang tầm với nhiều bộ môn văn hóa nghệ thuật khác khi mà kết nạp đầu bếp Guy Savoy là một trong những thành viên áo xanh lục mà trong tiếng Pháp còn được gọi là nhóm bất tử Les Immortels. Trả lời phỏng vấn RFI Pháp ngữ, đầu bếp Guy Savoy cho biết cảm tưởng của ông cũng như là quá trình xin gia nhập Viện Hàn Lâm Mỹ thuật.
Bien sûr, poser ma candidature, il y a eu une vraie campagne sous la pression de quelques académiciens qui déploraient le fait qu'il n'y ait pas de cuisinier à l'Académie des Beaux-Arts.
Tôi biết được tin này hôm 13 tháng 11 năm 2024. Dĩ nhiên trước đó tôi đã nộp hồ sơ xin gia nhập Viện Hàn Lâm Mỹ thuật và cuộc vận động để được kết nạp làm thành viên đã kéo dài trong 2 năm, tính từ năm 2022. Và thời bấy giờ một số viện sĩ không hiểu vì sao ẩm thực Pháp đã được công nhận như một bộ môn nghệ thuật, từng được UNESCO xếp vào hàng di sản văn hóa, nhưng vẫn chưa có một gương mặt nào đại diện cho ngành này tại Viện Hàn Lâm Mỹ thuật. Để được kết nạp thì ứng cử viên phải nhận được đa số phiếu bầu của hơn 50 thành viên áo xanh thuộc Viện Hàn Lâm Mỹ thuật.
C'est une avancée formidable pour la cuisine, pour l'art de vivre à la française.
Đây là một bước tiến tuyệt vời không những cho ngành ẩm thực mà còn thể hiện nghệ thuật sống theo quan niệm của người Pháp. Bản thân tôi vẫn tự xem mình là một nghệ nhân. Chỉ có Viện Hàn Lâm Mỹ thuật mới có thẩm quyền xem một nghề thủ công có xứng đáng được gọi là nghệ thuật hay không. Sự kiện này rất quan trọng vì nó mở đường cho việc kết nạp những nghệ nhân sau này, những người làm rất nhiều nghề khác nhau nhưng đều hoạt động trong cùng một ngành ẩm thực.
Khi nhận được tin ông được kết nạp làm thành viên của Viện Hàn Lâm Mỹ thuật, Guy Savoy đã nghĩ đầu tiên hết đến song thân, những người đã luôn khuyến khích ông thực hiện giấc mơ của mình. Thế nhưng đồng thời, ông cũng đã nghĩ đến những người đã khuyên ông nên từ bỏ cái nghề nấu ăn. Đầu bếp người Pháp cho biết vì sao.
Oui, la question bien sûr à mes parents. Je regrette une chose, c'est que mes parents ne sont pas là. Mais tous ces souvenirs d'adolescence reviennent. Moi, mes détracteurs, c'était mes profs au lycée de Bourgoin.
Dĩ nhiên trước hết tôi nghĩ tới ngay bố mẹ tôi. Chỉ tiếc rằng ông cụ bà cụ đã không còn sống trên đời để cùng chia sẻ với tôi niềm vui hôm nay. Nhưng ngay sau bố mẹ tôi và cái cảm tưởng thích thú ngạc nhiên trong những giây phút đầu tiên, tôi lại nghĩ đến tất cả những khó khăn, rào cản trong quá khứ để cho tôi có được ngày hôm nay. Bỗng nhiên bao kỷ niệm thời niên thiếu lại ùa về trong tâm trí. Tôi nhớ lại thời tôi còn ở trường trung học, lớp 9 hay lớp 10 ở thị trấn Bourgoin-Jallieu, cách thành phố Lyon khoảng 40 cây số về phía đông nam. Ở tuổi 16, tôi chưa bao giờ bị ở lại lớp, nhưng không hiểu vì sao các thầy lại xếp tôi vào diện học trò dốt. Phải nói rằng lúc ấy tôi chỉ có đủ điểm trung bình và ít quan tâm đến việc học chữ. Tôi còn nhớ là hồi đó, lớp tôi có 27 học sinh, và tôi là người duy nhất biết rõ mình muốn đeo đuổi nghề nào, trong khi đại đa số bạn cùng lớp đều không biết họ sẽ học ngành gì. Ngoại trừ bố mẹ tôi thì hầu như không có ai, từ thầy cho đến bạn bè, khuyến khích tôi đeo đuổi chuyện học nghề. Tôi hy vọng là tình hình giờ đây đã tốt hơn trước rất nhiều và quan niệm về chuyện học nghề cũng đã thay đổi theo hướng tích cực. Bởi vì vào thời của tôi, mọi gia đình khuyên con học thành bác sĩ, kỹ sư chứ không có cha mẹ nào lại muốn con mình học nghề nấu ăn hay làm bánh mì.
Je pas si des étudiants ou même des professeurs nous écoutent. Si vous avez la chance d'avoir dans votre classe un élève qui est convaincu de ce qu'il veut faire. Encouragez-le, je vous en prie.
Nếu có bậc phụ huynh hay thầy cô nào đang nghe chương trình này, thì tôi hy vọng rằng các bậc người lớn sẽ khuyến khích con cái hay học trò của mình cố gắng thực hiện điều mà các em muốn làm, thay vì làm cho các em xuống tinh thần đến nỗi nản chí mà bỏ cuộc. Hãy cố gắng lên, cứ thử làm đi, đó mới là điều quan trọng.
Sự kiện đầu bếp Guy Savoy được bầu vào Viện Hàn Lâm Mỹ thuật diễn ra hầu như hai thế kỷ sau ngày thành lập định chế này. Ông Guy Savoy cho biết, trước ông đã có một số gương mặt đại diện cho ngành ẩm thực của Pháp từng xin được kết nạp, thế nhưng vì một lý do nào đó lại không thành công.
Il y a eu des tentatives dans le passé, je crois que Jean-Claude Ribaud qui vient de sortir un magnifique dictionnaire de la gourmandise.
Trong quá khứ, đã có một số người thử xin gia nhập Viện Hàn Lâm Mỹ Thuật nhưng đều gặp thất bại. Theo Jean-Claude Ribaud, tác giả của cuốn Từ điển về nghệ thuật ăn uống, sinh thời tên tuổi của Brea Savarin từng được nhiều lần nhắc tới như người rất xứng đáng gia nhập Viện Hàn Lâm Mỹ Thuật. Sinh thời, người này là một thẩm phán kiêm chính trị gia tài ba, cho đến cuối đời độc giả mới phát hiện là dù khá muộn tài năng của ông. Jean-Claude Ribaud chẳng những thích nấu ăn mà còn là một tác giả chuyên viết về ẩm thực. Có thể là vào thời bấy giờ, kiến thức về ẩm thực ít được coi trọng như bây giờ. Có ý kiến cho là ẩm thực cũng như truyện tranh thuộc vào hàng thứ yếu so với các môn nghệ thuật khác. Nhưng tôi không nghĩ là như vậy. Theo tôi, có lẽ chưa đến thời thôi. Và giờ đây chính là lúc để tôi cảm ơn các viện sĩ đã tạo cơ hội công nhận giá trị đích thực của nghệ thuật ẩm thực.
Cũng qua quyển từ điển của tác giả Jean-Claude de Ribaud, người đọc khám phá rằng trong lịch sử Pháp đã có khá nhiều nhân vật biết nấu ăn và đồng thời có một vốn kiến thức sâu rộng, nếu không muốn nói là uyên bác về ẩm thực. Về điểm này, có thể thấy là Brea Savarin, tác giả của quyển Physiologie du goût xuất bản vào năm 1825, không khác gì cho lắm văn hào Alexandre Dumas từng soạn quyển từ điển Le Grand Dictionnaire de Cuisine xuất bản vào năm 1870. Những quyển sách phê bình hay nghiên cứu của các tác giả này đã giúp nâng ngành ẩm thực Pháp lên một tầm cao mới.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Nga tiếp tục oanh kích Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa trừng phạt mạnh Moscow nhưng tin tưởng đạt thỏa thuận hòa bình với Putin. Lần đầu tiên Bắc Triều Tiên thông báo kế hoạch phát triển tàu ngầm tên lửa chiến lược hạt nhân. Iran tuyên bố không đàm phán hạt nhân với Mỹ nếu Tổng thống Trump tiếp tục gây sức ép. Kính thưa quý vị, RFI xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.